bây giờ tới một vị ni, ni sư Diệu Nhân. Thiệt ra tôi khi mà biên cái cuốn sử này, tôi cũng hơi phàn nàn. Tôi nói rằng tại sao trải qua mấy đời lý trần mà thấy con bà ni à, mà không có thấy nhiều, nhưng mà thấy, bây giờ đi ra là thấy cũng còn nhiều bà nữa chứ không phải có một bà này, mà tại vì hồi xưa nó bỏ sót ít chú ghi. Vì vị ni này có những cái đặc biệt thì đây thì đọc rồi chúng ta thấy. Ni sư Diệu Nhân sinh 1041, tịch 1113, đời thứ 17, dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Bà tên Ngọc Kiều, là trưởng nữ của Phụng Loát Vương. Thuở nhỏ bà thiên tư thuần hậu, ngon hạnh đoan trang, được vua Lý Thánh Tông nuôi trong cung. Lớn lên vua gả cho người họ Lê làm quan châu mục ở Chân Đăng. Chồng mất, bà tự thệ thủ tiết, không chịu tái giá. Một hôm bà than: ta xem tất cả pháp trong thế gian như giấc mộng, huyễn ảo, huống là các thứ phù vinh mà đáng trông cậy sao? Thì như vậy ở đây chúng ta thấy bà trước là có gia đình, con nhà quyền quý, có gia đình rồi, rồi chồng mất, có lẽ trong lúc còn nhỏ, cho nên rồi bà mới không có tái giá, mà bà tìm hiểu Phật Pháp và thấy rằng cái cuộc đời thế gian như giấc mộng, như huyễn ảo, những cái vinh hoa phú quý như là bọt nước chứ không có bền, không có đáng trông cậy. Thế rồi bà đem tất cả tư trang ra bố thí, cạo tóc xuất gia, đến thiền sư Chân Không ở làng Phù Động, xin thọ giới Bồ Tát và học hỏi tâm yếu. Thiền sư Chân Không cho bà pháp danh là Diệu Nhân và dạy trụ trì ni viện Hương Hải ở làng Phù Động, Tiên Du. Thì kỳ này tôi có lại tới chỗ cái viện đó, viện Hương Hải, nó cách cái chùa Kiến Sơ khoảng chừng 200-300 thước, ở tại làng Phù Động. Nhưng bây giờ thì cũng có một vài cô ni còn ở đó vậy thôi. Hàng ngày bà gìn giữ giới luật và hành thiền được chánh định, là bậc mẫu mực trong ni chúng thời ấy. Có người đến cầu học, bà thường dạy họ tu tập đại thừa, dạy rằng chỉ tánh mình trở về nguồn, đốn tiệm liền tùy đó mà vào. Nghĩa là chỉ nơi tánh mình trở về nguồn, tức là trở về nguồn của tự tánh, thì đốn hay là tiệm đều tùy đó mà trở về, kẻ thì nhanh, người thì chậm. Thường ngày bà chỉ thích ngồi lặng lẽ, có bệnh kỵ thinh sắc ngôn ngữ. Nghe kỵ thinh sắc ngôn ngữ là ít có chịu thấy ai, cũng không có chịu nghe nói nhiều, không chịu nghe cái người này bàn tán, người kia bàn tán, cho nên gọi là kỵ thinh sắc ngôn ngữ. Có học giả hỏi: tất cả chúng sanh bệnh nên ta bệnh, tại sao lại kỵ sắc thinh? Học giả này dẫn cái câu ở đâu hỏi đây? Dẫn câu trong kinh Di Ma Cật. Ngài Di Ma Cật nói rằng tất cả chúng sanh bệnh cho nên ta bệnh. Như vậy thì vì chúng sinh bệnh thì mình cũng phải bệnh theo, tại sao bà kỵ thinh kỵ sắc? Thì cái câu hỏi này nếu mà mình dốt dốt thì cũng khó mà trả lời, phải không? Nhưng mà bà trả lời rất khéo, trả lời mà không có dùng cái ý riêng của mình mà lại dẫn trong kinh. Bà nương theo kinh đáp: nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Như vậy thì dẫn kinh nào? Thì ông kia dẫn kinh Di Ma Cật mà hỏi, phải không? Thì bà lấy cái bài kệ kinh Kim Cang và đáp. Rồi ông kia ông hỏi thêm: tại sao ngồi yên, xưa nay không đi? Cái đó là nói tới cái lý thâm sâu rồi. Tại sao bà cứ ngồi chỗ hoài? Thì bà không, cái câu hỏi đó là hỏi về hình tướng, thấy hình tướng bà không có đi đây đi kia mà ngồi một chỗ tu. Cho nên ông hỏi tại sao ngồi yên, thì ngài bà nói rằng xưa nay không đi. Thì cái gì xưa nay không đi? Như Lai Bất Khả Tùng Lai Diệt Vô Sở Khứ đó, Vô Sở Tùng Lai Diệt Vô Sở Khứ đó. Thì như vậy cho nên nói xưa nay không đi. Ông Tăng hỏi, ông nói hỏi thêm: thế nào chẳng nói? Tại sao mà không nói? Đạo vốn không lời, đạo bổn vô ngôn. Thì như vậy thì bà trả lời có căn cứ, phải không? Hay là dẫn kinh trả lời, thì dẫn lý đạo trả lời, chứ không có nói theo ý riêng của mình. Năm hội tường Đại Khánh thứ tư 1113, ngày mùng 1 tháng 6, bà có bệnh, nói kệ dạy chúng: sanh lão bệnh tử, tự cổ thường nhiên, dục cầu xuất ly, giải phược thêm phiệt tiền, mê chi cầu Phật, hoặc chi cầu thiền, thiền Phật bất cầu, uổng khẩu vô ngôn. Nói rằng sanh, già, bệnh, chết, bốn cái đó từ xưa nó sẵn như vậy, nó thường như vậy, nó là lẽ thường như vậy, chứ không có gì lạ, có ai mà thoát khỏi đâu. Sanh, già, bệnh, chết là lẽ thường từ xưa đến nay như vậy. Dục cầu xuất ly, tức là muốn cầu ra khỏi, giải phược thêm tiền, nghĩa là mở trói mà thêm bị cột. Thì như vậy nghĩa là sao? Như vậy thì chấp nhận sanh già bệnh chết hay là sao? Ý bà nói rõ rằng sanh già bệnh chết là cái chuyện nó đương nhiên, không có ai tránh khỏi, nhưng mà mình phải sống làm thế nào để cho cái tâm mình nó đừng có mắc kẹt ở bên này bên kia. Nếu thấy còn có bị trói thì mới thấy có mở, có mở tức là có trói. Vì vậy mà nói giải phược thêm triền. Nghĩa là nếu mình không còn thấy có cái hai bên thì tự nhiên mình mới thoát khỏi được cái sinh già bệnh chết đó. Cho nên bốn câu sau nó nói tiếp: mê chi cầu Phật, hoặc chi cầu thiền, thiền Phật bất cầu, uổng khẩu vô ngôn. Nghĩa là người mê đó thì cầu Phật, còn người lầm á thì mới cầu thiền. Thiền và Phật không có cầu. Uổng khẩu tức là luống miệng, không có lời. Như vậy thì tại sao nó mê cầu Phật hoặc cầu thiền? Bởi vì mình có Phật mà không thấy, cho nên mới đi tìm Phật ở ngoài. Thiền là cái thể sẵn có, mà ở đây gọi là tự tánh thanh tịnh thiền đó, nó sẵn có ở đâu mà cầu. Vì vậy mà mình nếu đi cầu Phật, cầu thiền, đó là tìm bên ngoài. Mà tìm bên ngoài tức là không có đúng. Thì chỗ đó là cái chỗ cứu kiếm, tự mình sẵn mở miệng nói là đã sai rồi. Cho nên là uổng khẩu vô ngôn. nói kệ xong và cạo tóc tắm rửa thân thể, ngồi kiết già viên tịch thọ 72 tuổi. À, như vậy là một vị ni cũng rất xứng đáng. Ta nghĩ một chút.